Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, tối nay chúng ta sẽ suy gẫm về một đề tài rất là quan trọng. Có thể một số người đã biết, cũng có thể một số anh chị em là tăng tín hữu cũng chưa được rõ lắm. Đây là một cái vấn đề quan trọng mà mỗi con dân Chúa cần phải kinh nghiệm. Không phải chúng ta quỳ gối cầu nguyện tin Chúa sau khi nghe truyền giảng tin lành, hay được bà con dẫn dắt đến tìm hiểu tin Chúa, hoặc chúng ta được sinh trưởng ra ngay trong gia đình cha ông là tín đồ và chúng ta nghiễm nhiên như trở thành một thuộc viên của hội thánh, đó trong lĩnh vực hình thức. Nhưng Đức Chúa Trời không có cháu, Đức Chúa Trời chỉ có con, và con là những kẻ đặt niềm tin trong danh Ngài. Cho nên đức tin chỉ riêng cho người nào đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, người đó mới nhận được kết quả để được sống trong Chúa và được Đức Thánh Linh ấn chứng đổi mới, người đó có một cái kinh nghiệm để sống trong đời sống mới. Như vậy chúng ta sẽ suy gẫm đến cái đề tài là sự tái sanh. Trong câu thứ 3 Kinh Thánh nói gì? Đây là câu gốc mà chúng ta đã có ở nơi mỗi tờ chương trình. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, Ngài muốn nói là đây là một điều chắc chắn, một điều rất là quan trọng, chắc chắn như vậy. Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khẳng định vấn đề này là một vấn đề rất quan trọng cho một học giả, đó là ông Nicodem, là một người trong số những luật gia Do Thái, cũng được kể như là một bậc thầy, vì ông này người cũng đã cao tuổi và có kinh nghiệm nhiều trong ngành luật, và ông là cũng là người trong giáo sư và trong cái hàng quan của người Do Thái. Họ rất là kính nể ông, và trong một phương diện thì ông cũng là một người rất có cái lòng ham mến tìm hiểu chân lý. Mặc dù có những người thuộc Do Thái giáo khi nghe Chúa Giê-xu truyền giảng tin lành thì họ cảm thấy như có một cái đạo mới đến, và họ hết sức là bực tức vì cho rằng người này đến sẽ truyền giảng một cái chân lý khác và như vậy ảnh hưởng không tốt, hoặc là làm cho đa số dân chúng sẽ theo Cơ Đốc giáo mà bỏ Do Thái giáo chăng. Cho nên họ tìm cách để hại Chúa Giê-xu, để triệt tiêu chân lý của Ngài. Nhưng ông này không phải là người như vậy. Ông này cố ý tìm kiếm những điều mà Chúa Giê-xu dạy như thế nào để hiểu và làm sao để được kết quả cho đời sống mai sau. Tức là cái niềm tin nơi Đức Chúa Trời phải như thế nào và đời sống của người tin theo Chúa phải có những kinh nghiệm gì. Nên khi Chúa Giê-xu tiếp xúc với ông, đó là trong thời gian ban đêm. Không phải là ông có ý sợ hay là lén lút, nhưng có thể vì công việc làm bận rộn, Chúa Giê-xu cũng đã đi truyền giảng suốt cả ngày. Có thể đến tối là thời gian ông nghĩ rằng gặp được Ngài, hầu chuyện với Ngài, thời gian sẽ được rộng rãi hơn. Cho nên khi ông Nicodem gặp Chúa thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy gì? Chúa Giê-xu cất tiếng nói với ông thế nào? Chúng ta thấy ở đây ông này nói rất là khiêm nhường. Ông nói rằng: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đấy. Ông rất là tôn kính Chúa Giê-xu. Ông không có thường Ngài, mặc dù có những người nói là: ô, ở Nazareth mà có cái gì đặc biệt? Cũng như người ta nói: ô, ở Hóc Môn, ở chỗ thường đó thì có cái gì đâu mà nổi tiếng đâu. Nhưng mà Chúa Giê-xu không phải từ ở Nazareth. Ngài cứ ngủ ở đó, Ngài sinh ra tại Bethlehem, nhưng Ngài vốn là từ Đức Chúa Trời đấy. Ông nhìn nhận, ông biết nguồn gốc của Ngài. Rồi ông nói rằng: vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu mà Chúa không ở cùng thì ai mà làm được? Và Chúa Giê-xu cũng nhìn nhận đúng như vậy, nhưng Ngài không có nói cái điều đó gì với ông nữa. Ngài muốn cho ông biết một điều quan trọng mà ông cần phải lưu tâm đấy. Ngài nói gì? Quả thật, ta nói cùng ngươi. Ngài muốn xác định rằng Ngài đương nói chuyện với ông. Và đây là một cái điều rất là quan trọng. Nếu một người chẳng sanh lại, tức là nếu một người chưa được tái sanh, chưa được đổi mới, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Đối với người Do Thái, cái lòng mong ước của họ là thờ phượng Chúa, được thấy Ngài, được phước, được ở trên nước vinh hiển của Ngài. Nhưng bây giờ Chúa nói rằng nếu mà không được tái sanh thì không có điều kiện đó, không thể nào được thấy Đức Chúa Trời, làm sao vào nước Chúa được. Và Nicodem thưa với Chúa rằng, thưa Chúa, người đã già sanh làm sao được, có thể nào vào lòng mẹ lần thứ hai? Ý ông nói rằng tôi đã già rồi, đã sinh lần rồi, mà Chúa bảo là phải sanh lại lần thứ hai, thì không lẽ làm sao từ lòng mẹ mà sinh ra nữa? Câu ba nói gì? Câu năm, Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói của ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không thể vào nước của Trời. Nước đây là không phải nước mà chúng ta tắm. Nước đây tức là đạo, lời của Trời, và là chân lý của Ngài, và Đức Thánh Linh tác động mạnh mẽ trên đời sống của người tin Chúa, để rồi người đó được đổi mới để trở thành con dân Chúa. Và Ngài cũng khẳng định là sẽ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, cũng như cha mẹ phối hợp với nhau sinh ra đứa con, và đứa con đó là kết quả của người cha người mẹ phối hợp để sinh ra. Nó thuộc về vật thể xác, thuộc về gọi là huyết khí. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, nhưng mà hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Và Chúa nói đừng lạ, ngươi phải sanh lại. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng vậy. Như gió chúng ta thấy thổi, chúng ta không thấy gió nhưng mà thấy cành lá lay động, thấy cái gió thổi mạnh, và không biết nó đến từ đâu mà cũng không biết rồi nó sẽ thổi về đâu, nhưng mà cái biết chắc qua những cái ảnh hưởng tác động của nó, chúng ta biết là có gió. Và Chúa nói người sanh bởi Thánh Linh cũng vậy, mặc dù chúng ta không thấy Thánh Linh, nhưng mà Thánh Linh sẽ tác động mạnh mẽ trên mỗi tâm hồn của người tin Chúa. Rồi Nicodem khẳng định hỏi Chúa, dạ làm sao được? Chúa nói ngươi là giáo sư của người Israel mà không hiểu sao? Cái điều mà con người không làm được thì Đức Chúa Trời làm. Và cái sự tái sanh này đó không phải là việc của con người, nhưng mà việc Đức Chúa Trời hành động. Như vậy, để chúng ta dễ hiểu rõ hơn tái sanh là gì? Có nghĩa là sự tái tạo, sự sanh lại, sự sanh lần thứ hai, hay là sự tạo dựng nên con người mới. Như vậy, sự tái sanh là cái sự sáng tạo một đời sống mới, được gọi là người mới, do quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự sanh ra bởi phần xác là không phải đứa con nó tự nó sanh được, nhưng mà do nơi người mẹ sau khi hoài thai và đủ ngày tháng thì đứa bé theo công lệ thiên nhiên người mẹ đẻ ra nó. Như vậy thì đứa bé không phải là tự nó muốn ra lúc nào thì ra, nhưng mà khi nó được hoài thai, được lớn lên, được phát triển thành người và đủ thời gian Đức Chúa Trời cho phép hình thành ra một con người, thì nó ra khỏi bụng mẹ không phải tự nó, nhưng mà người mẹ đẻ nó ra. Một lẽ đó, sự tái sanh là một biến cố, không phải là một tiến trình từ từ. Mặc dù có những người tin Chúa ăn năn sau khi quỳ gối nhận tội của mình thì được trở thành tín đồ, nhưng mà điều này không có nghĩa người đó đã được tái sanh ngay. Nếu người đó thật lòng ý thức về tội lỗi của mình, đầu phục Chúa trọn vẹn, cũng có thể ngay lúc đó được tái sanh. Hoặc sau một thời gian nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thậm chí có người nhiều tháng hoặc có người nhiều năm, nếu chưa được sự thay đổi bên trong thì người đó rất cần được Đức Thánh Linh tác động. Người đó cần phải được hiểu sự tái sanh thế nào, để rồi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hành động mạnh mẽ trong đời sống mình, hầu cho sự tái sanh thật sự xảy đến với người đó. Sự tái sanh này xảy ra không phải kéo dài nhiều năm tháng, nhưng nó chỉ trong giây lát, nó khiến cho con người vượt khỏi cái sự chết mà đến sự sống. Khi chúng ta ráng mà đi bộ, ví dụ như chúng ta đi bộ từ tầng lầu 1 mà nếu lên đến lầu 20-30 tầng thì chúng ta thấy đi rất là khó, phải không? Nhưng mà nếu bước vào thang máy, ấn nút cái thì chỉ 5-10 phút sau đến những cái tầng lầu cao hơn hết. Không phải con người chúng ta làm, nhưng mà qua cái năng lực mạnh mẽ của điện lực và qua cái thang máy nó đưa con người lên. Con người không cần phải ráng vận dụng khả năng của mình mà lên cao, từ chỗ rất thấp đi lên một nơi rất cao, có những tòa nhà cao 100 mấy chục tầng, nhưng mà nếu bước vào thang máy người đó không cần gắng sức của mình, người đó chỉ tin và đưa tay nhấn vào cái nút của thang máy để thang máy đưa lên. Một lẽ đó chúng ta không thể cậy sức của mình để chúng ta làm sao tôi được đổi mới, Nếu có chăng nó chỉ là hình thức. Có thể một người tin theo Chúa sau khi cầu nguyện nghĩ rằng, ô, chắc tôi bây giờ được tái sanh nè, tôi đi nhà thờ nè, tôi ôm kinh thánh thánh ca nè, tôi tham dự ca đoàn nè, tôi có thể học biết một số câu kinh thánh, tôi có thể học giáo lý, tôi làm lễ báp têm, như vậy chắc là tôi được tái sanh rồi. Không phải như vậy. Sự tái sanh này không phải việc chúng ta làm, nhưng trong đức tin nơi Chúa Giêsu và qua hành động bởi Đức Thánh Linh, Ngài tác động mạnh mẽ nơi tấm lòng chúng ta, nơi trí của chúng ta, nơi thân thể chúng ta, và khiến chúng ta trở thành người được Chúa đổi mới hoàn toàn. Chúng ta biết một cục đất sét, nó không thể tự nó trở thành một cái bình gốm, một cái thỏi sắt vắt ở ngoài đường dơ bẩn, nó cũng không thể trở thành một cái kéo. Nhưng mà nếu nó được đưa vào một cái lò, người ta nấu lên cho cái sắt đó chảy hay cái thép rèn, và từ người đó người ta đổ vào khuôn, nó sẽ trở thành một cái vật dụng hữu ích, hoặc là cái kềm, hoặc là cái kéo, hoặc là từ cái vật nhỏ như cái đinh và những cái sợi thép có thể kéo trở thành những sợi dây thiều của đồng hồ. Và tùy theo cái độ giác của nó tinh vi thì nó từ một cái vật không ra gì trở thành một vật đắt giá có giá trị. Đời sống của chúng ta cũng vậy, không phải tự mình để trở thành một người tốt đẹp, vận dụng trí óc sự khôn ngoan của mình để gắng công gắng sức, nói như người ta tìm cách tu tâm sửa tánh hầu cho chúng ta trở thành một người gọi là được tái sinh. Không phải, đó là cái sự thay đổi bởi quyền năng thiên thượng. Như vậy chúng ta biết rằng cái sự tái sanh rất là cần thiết, như Chúa đã xác định với Nicodem. Nếu một người không được đổi mới, nếu một người không được tái sanh thì người đó không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Như vậy sự tái sanh không phải dành cho những người rất tốt lành như ông Nicodem, một nhà đạo đức, một người có lòng tìm kiếm Chúa, hay kẻ xấu xa như ông Phaolô đã tàn hại hội thánh. Cũng không phải là ý kiến riêng chúng ta lựa chọn muốn được tái sanh hay không. Nhưng mà Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng mọi người đều cần được đổi mới. Lời Chúa nói như một mạng lệnh. Chương 3 câu 3 Chúa nói quả thật, đây là một điều chắc chắn. Và Ngài nói rằng ta nói với ngươi, nếu không sanh lại, nếu ngươi không được đổi mới thì không thể thấy được nước của ta. Như vậy điều này có quan hệ không các bạn? Rất là quan trọng. Nếu chúng ta tin theo Chúa nhiều năm, nếu cha ông của chúng ta là những người tin Chúa hoặc làm việc có chức vụ trong hội thánh, nhưng mà chúng ta chưa được đổi mới tái sanh thì chúng ta chưa phải là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là người tham dự sinh hoạt trong giáo hội chứ chưa phải là Thánh Linh sinh chúng ta ra. Chúng ta chỉ là người sinh hoạt trong giáo hội chứ chưa phải là con cái Đức Chúa Trời. Cho nên điều quan trọng là Chúa khẳng định chúng ta phải được sanh lại. Không có trường hợp ngoại lệ cho con người nào, không phân biệt phái tính, tuổi tác, địa vị hay trình độ, và mọi người, bất cứ ai cũng đều cần phải được tái sanh. Và không có gì có thể thay thế cho sự tái sanh. Vì Chúa nói nếu không được tái sanh, không được đổi mới thì không thể nào thấy được nước trời. Như vậy cái sự quy đạo hay ăn năn tin theo Chúa nó chỉ là bước đầu, còn sự tái sanh là việc thứ hai để đời sống của chúng ta được Đức Thánh Linh hành động mạnh mẽ, tác động đổi mới, tái tạo chúng ta từ chỗ một con người xấu xa, tội lỗi, bại hoại, hư đốn trở thành một người thánh thiện, đẹp lòng Đức Chúa Trời, và khiến cho chúng ta được gia nhập vào gia đình của Đức Trời. Có những người nuôi cái con chim, con vẹt, dạy nó có thể nói được tiếng người rất là hay, nhưng mà không thể nào nói đó là một con người, nó chỉ nhái tiếng người. Có những con vật ở nhà người ta nuôi rất là trung thành, con ngựa hoặc con khuyển yêu thương chủ lắm, nhưng mà nó có thể biết được ý chủ nói, nó có thể nghe, nó hiểu, nhưng nó không phải là người. Nó được nuôi trong nhà, không có ai đặt tên nó, có thể là kêu cái tên giống như cái tên hai hoặc như tên người, nhưng nó hoàn toàn là con vật, là một cái loài chim con vật. Một lẽ đó trong hội thánh Đức Trời có đủ loại người, nhưng trong vương quốc của Trời chỉ có con Ngài là những kẻ đặt niềm tin lên Ngài. Kinh Thánh đã xác định rằng nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Trời, là kẻ tin để nhận. Galatia đoạn 6 câu 15 nói rằng vì trong Chúa Giêsu vấn đề không phải là chịu cắt bì hay là không chịu cắt bì. Đối với người Do Thái thì thì đây là cái luật lệ mà Chúa nói với tổ phụ Abraham, những người nam phải cắt cái da quy đầu để trở thành một cái dân biệt riêng ra cho Chúa, gọi là dân thánh. Đó là một cái dấu hiệu mà phân biệt họ khác với các dân khác, là người Do Thái kể là dân ngoại đạo, còn họ là dân chịu cắt bì, và họ lấy làm hãnh diện tổ phụ của họ, dân tộc họ là những người biệt riêng ra, là cái dân tuyển của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng không phải là chịu cắt bì hay là không chịu cắt bì, không phải là người Do Thái hay là người ngoại bang, cái quan trọng ở trong Chúa Giêsu là người đó phải được đổi mới, trở nên người mới, tức là phải được tái sanh. Giê-rê-mi 13:3 nói là người da đen, tức là Ethiopia, có thể thay đổi da mình được không? Con beo có vằn của nó có thể thay đổi được không? Nếu kẻ làm ác quen rồi, có thể làm lành được không? Không. Tái sanh thì là điều Đức Thánh Linh làm, chứ không phải là điều con người bất toàn để làm cho mình được trở thành hoàn toàn. Giê-rê-mi 17:9 nói lòng người ta là dối trá ngoại vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Như vậy chỉ có Đức Trời mới có thể thay đổi được tấm lòng, đổi mới con người từ bên trong lòng cho đến đời sống hành động của người đó. Đó là sự tái sanh. Cái tình lộ trạng tội lỗi chung của nhân loại đòi hỏi một sự thay đổi và sự sanh lại để cho chúng ta được sự cứu rỗi và ở trong Chúa. Và sự thánh khiết của Trời đòi hỏi con người phải được tái sanh. Hebrews 12:14 nói là hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm tới sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái người mà được nên thánh đó là người đã được Thánh Linh thánh hóa, được Thánh Linh đổi mới, Thánh Linh đã tái sanh người đó. Cho nên người đó bước vào cái sự nên thánh càng ngày càng tiến bộ. Cũng như một em bé chúng ta biết nó được sinh ra, nhưng mà nó lúc nằm trong nôi thì nó rất là yếu ớt, không có thể tự làm gì được. Cho đến khi nó trở thành một thiếu nhi, bắt đầu nó đi đứng, nó có thể tự đút cơm lấy ăn được. Nhưng mà trí khôn nó vẫn còn hạn chế, sự hiểu biết nó chưa bao nhiêu, đi đứng nó cũng không được mạnh mẽ. Đối với người lớn mạnh hơn nó có thể xô té ngã, nhưng khi nó trở thành một thanh niên thì nó được vững vàng. Một lẽ đó, cái tiến trình đời sống của công nhân khi ở trong Chúa, lời của Trời, đạo của Ngài, Thánh Linh tác động mạnh mẽ, không những tái sanh chúng ta mà khiến chúng ta càng ngày càng tiến bộ trên đường lên thánh. Thì anh chị em sẽ có một cái kinh nghiệm để càng ngày càng lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Nếu có ai trong chúng ta gặp một cái em bé, trước đây mình thấy nó nằm trong nôi, mà bây giờ sau năm 10 năm nữa nó còn nằm trong nôi, chúng ta nghĩ thế nào? Trời ơi, nguy quá phải không? Đứa đó này chắc là nó bị bệnh gì rồi. Chúng ta gặp một thiếu nhi cách đây 10 năm nó cỡ này, bây giờ sau 20 năm chúng ta gặp lại những đứa bạn nó cao lớn có gia đình ấy, còn nó cứ cỡ này không, thì chúng ta nghĩ thế nào? Trời ơi, chắc có vấn đề gì đó. Một cơ đốc nhân nếu tin hay Chúa vẫn đi nhà thờ, vẫn ôm kinh thánh, vẫn có thể hát thanh ca, vẫn dâng hiến, vẫn làm việc này việc kia, nhưng mà đời sống của người đó cái ngày chủ nhật thì ở nhà thờ, có thể tôn giáo như một tín đồ rất là tốt, nhưng mà 6 ngày kia thì làm việc sống chung với người thế gian, cũng nói như người thế gian, cũng cư xử, cũng khuôn rập y thế như vậy, thì chúng ta nghĩ người đó có được tái sanh không? Nếu người đó không được đổi mới thì người đó chỉ là tín đồ chứ chưa được Thánh Linh đổi mới, chưa thành một thánh đồ. Mà Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta là tín đồ, là con cái Đức Chúa Giêsu, rồi cái được tái sanh, được nên thánh. Cho nên Phaolô thường nhắc các hội thánh của Chúa là ông gửi thư cho những ai? Không phải tín đồ, mà cho những thánh đồ trong Chúa Giêsu, là những người đặt niềm tin. Một em bé mới sanh đây cũng là con, nhưng mà em bé nó chưa hiểu biết, còn phải vòng ẩm, phải dắt đi qua đường. Mà nó trưởng thành, trở thành thanh niên thì sao? Không cần ai dắt nó đi nè, nó đủ sự khôn ngoan. Chúng ta cũng vậy, rất cần được Chúa ban nhiều chúng ta ơn, để chúng ta được tái sanh rồi còn kinh nghiệm sự niềm thánh để lớn lên trong ăn điện. Vấn đề niềm thánh chúng ta sẽ đề cập sau. Bản tánh của sự tái sanh, như tôi nói, không phải là do bắp tem, là nghi thức của hội thánh. Bắp tem có ý nghĩa cho chúng ta thấy rằng mình đồng chết, đồng chôn, khi lên gõ mặt nước và đồng sống lại với Chúa. Mà nên thánh cũng không phải là sự tái sanh, không phải là sự cải tạo hành động sửa lại của bản tính cũ, chuyển khỏi một số cái sự xấu xa bất toàn nào đó để trở thành một cái người tốt, nhưng mà đó là hành động siêu nhiên của Trời, một biến động thuộc linh, một cách mạng tâm linh. Sự tái sanh là sự sống lại thiêng liêng, một sự sống mới và chúng ta trở nên một con người mới. Chúng ta không thể tự mình thay đổi bản tánh cũ cải tạo được, nhưng mà chúng ta cần được sanh lại, cần Đức Chúa Trời truyền đạt trong đời sống chúng ta một cái bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì vậy quân tôi nhìn năm gương 17, lời Chúa xác định rằng nếu ai ở trong Chúa Giêsu, trong Đấng Christ, chữ Christ có nghĩa là Đấng được sức giàu, trong Chúa Giêsu là vua, là Đấng được sức giàu, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Như vậy tái sanh là một sự thay đổi từ chết qua sống, không phải là sự cải cách, nhưng mà đây là sự sống lại thiêng liêng. Chúng ta được sanh ra lần thứ nhất bằng thuộc thể bởi mẹ đẻ ra, nhưng mà lần thứ hai là bằng Đức Thánh Linh tái tạo cuộc đời chúng ta. Và những nhân tố để được dùng cho sự tái sanh đó là lời Đức Chúa Trời. Giăng cơ 1 câu 18 rằng chính Ngài thì ý muốn mình đã dùng lời chân thật mà sanh chúng ta. Lời tức là đạo của Chúa. Khi đó thứ nhất đoạn 1 câu 23, anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Một điểm thứ hai nữa là bởi Đức Thánh Linh. Giăng 3 câu 5, lời Chúa nói nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không thể vào nước Đức Chúa Trời. Phương pháp của sự tái sanh bằng cách nào? Một là trong phương diện của Chúa. Giăng 1 câu 13 nói là kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta được sanh lại, được tái sanh là bởi ý muốn của Đức Trời. Vì sự tái sanh này là một hành động sáng tạo về phần của Đức Trời, đó không phải là bởi sự cải cách của con người chúng ta, bởi sự cố gắng tu thân sửa nết của chúng ta, nhưng mà hoàn toàn bởi Chúa tác động đổi mới đời sống chúng ta. Về phương diện của người, Giăng 1 câu 12 nói là như người ai nhận thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Trời, là ban nhân kẻ tin. Như vậy cái người muốn được tái sanh đó, người đó không những tin Chúa, người đó thật tâm nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ, làm vua của cuộc đời. Khi chúng ta chưa được tái sanh, chúng ta vẫn là một người bình thường. Trong xã hội chúng ta cũng được kể là người tốt, chúng ta cũng không ăn gian nói dối hoặc làm những việc trái với luân lý luân thường. Nhưng mà đối với Trời chúng ta vẫn là một tội nhân, vì chúng ta còn sống theo ý riêng, theo bản chất của mình. Chứ bản ngã là cái tôi của chúng ta, nó làm vua trong cuộc đời chúng ta, hoặc có thể bị chi phối bởi những cái điều mà chúng ta ưa thích, nó trở thành thần tượng. Ví dụ tiền bạc nó trở thành thần tượng, cái địa vị, một người mơ ước bằng cấp để học cho lên tiến sĩ v.v. Một người mơ ước ở địa vị giàu sang, có cái địa vị cao trong xã hội. Một người muốn đuổi theo những cái gì để sống theo ý riêng của mình, hoặc là phóng túng, hoặc là sống theo cái cách gì đó, nhưng mà tóm lại là theo sự ưa muốn của mình quyết định, mình làm chủ. Hay là một cái điều gì đó, tiền bạc nó trở thành chủ cho đời sống mình, và mình trở thành nô lệ cho vật chất, cho tiền bạc, cho danh, cho lợi, cho quyền, thì con người đó chưa phải là con người được đổi mới. Cho đến chừng chúng ta ở trong Chúa, chúng ta tin Ngài, thì chúng ta không nương nhờ nơi những cái cũ hay là đi theo con đường cũ nữa, mà chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn và để Ngài sửa đổi cuộc đời chúng ta. Như vậy phần con người là phải thật tâm tin tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cho riêng bản thân của mình, và người đó nương trên lời của Chúa là Kinh Thánh, đọc, suy gẫm, làm theo lời Chúa dạy, để nhờ đó đời thuộc linh của họ luôn luôn đi trong đường lối Chúa, sống đẹp lắm. Một người ví dụ như chưa là một người lính, chúng ta thấy sống dân thường dễ dàng. Và nếu người đó bước vào quân đội chúng ta thế nào? Đến cái lúc mà càng thổ tò ta tí ta, người đó phải dạy, người đó tập hợp, người đó đi theo sự hướng dẫn của cái ông chỉ huy trong cái lĩnh vực mình trực thuộc. Người đó ở trong tiểu đội, trung đội hay trung đoàn, người đó phải theo lệnh của chỉ huy trưởng. Người đó không có muốn thể cái riêng của mình được, giờ ăn giấc ngủ rồi các cái công tác người ta làm không phải theo ý mình mà theo sự chỉ đạo của cấp trên. Một lẽ đó khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta phải đầu phục Chúa trọn vẹn như vậy. Chúng ta làm theo lời của Ngài, kỷ luật Đức Thánh Linh bởi tình yêu, và chúng ta vui vẻ tùng phục, chứ không phải bị ép buộc miễn cưỡng như một người lính bị bắt buộc phải vâng phục ông chỉ huy trưởng của mình. Nhưng mà Chúa là Đấng yêu thương thì Ngài sẽ chỉ dạy, Và Thánh Linh Ngài đặt để trong lòng chúng ta một bản tánh mới. Chúng ta thích, ưa, muốn làm theo ý của Ngài. Trước có thể là chúng ta tánh mình hay kêu lắm, nhưng mà khi được Thánh Linh đổi mới thì chúng ta sẽ trở thành người khiêm nhường. Trước có khi chúng ta có thể là người tánh cũng có bị tham lam, nhưng mà nay Chúa đổi lại, chúng ta không còn muốn tham lam, chúng ta muốn Ngài thật. Trước có khi chúng ta hay nói rất là hay hoặc là hài lòng, nhưng bây giờ Chúa dạy chúng ta là không được, phải thật thà, phải thành thật, một lời nói phải nghiêm trang. Trước có thể chúng ta sống theo ý riêng của mình, tự do bước chân của mình, muốn đi đâu thì đi, làm việc gì làm theo ý thích, hoặc điều đó tốt hoặc điều đó không được tốt, hoặc có khi chúng ta biết là tội nhưng mà cái bản chất của con người vẫn xúi dục chúng ta, và chúng ta cứ làm mà không ăn năn, dầu biết lỗi lầm, dầu có thể bị lương tâm rai rứt, nhưng rồi chúng ta vẫn không có thật sự được ăn năn. Nhưng mà khi Thánh Linh Chúa thay đổi chúng ta trở thành người được tái sanh rồi, chúng ta sẽ gớm ghê tội lỗi, tránh xa tội lỗi và không muốn đi theo cái con đường cũ sâu xa nữa. Mà Chúa là chủ thì chúng ta muốn đầu phục Ngài, chúng ta yêu mấy Ngài, chúng ta thích luật pháp Ngài và không đi theo ý riêng của mình. Mình không còn làm chủ nữa, tiền bạc vật chất, những cái dục vọng không làm chủ nữa, nhưng mà chính Chúa sẽ là chủ, để chúng ta yêu mấy Ngài, tùng phục Ngài, và Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta theo ý của Ngài. Như vậy muốn được tái sanh, chúng ta phải hết lòng đặt niềm tin, tiếp nhận tin lành, lời điều trợ ở trong chúng ta, và đồng thời cầu nguyện thành kính để xin Đức Thánh Linh tái tạo cuộc đời, vận hành mạnh mẽ, Ngài đưa lời của Ngài như là hạt giống thánh vào cái tấm lòng, trở thành cái tâm điền trong đời sống chúng ta. Quý ông bà anh chị em biết, cùng những cái đám đất, nhưng mà có đám đất người ta nhìn thấy sao? Ồ tốt quá, những hoa thơm đẹp, những trái nho, táo lê ngon ngọt. Còn cái vùng này toàn là đất đá sỏi, toàn là gai gốc không này sao? Một đất là không có chủ, còn đất có chủ trồng tỉa tốt. Hãy để Đức Thánh Linh làm chủ, hãy để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời anh chị em. Anh chị em sẽ được trở thành như một cái khu vườn mà có người chủ được quan tâm chăm sóc, và nó trở thành một khu vườn tốt đẹp trù phú. Tới khi một cái đám đất bị bỏ hoang thì nơi đó dơ dãi, có thể người ta đổ những rác rưởi bừa bãi, đi ngang qua ai cũng không muốn đứng gần đó lâu nữa. Chúng ta hãy tự hỏi đời sống chúng ta. Chúng ta đã biết Chúa bao nhiêu năm rồi, chúng ta đã thuộc về Chúa, chúng ta đã từng đi nhiều buổi nhóm tham dự sinh hoạt. Nhưng thật sự chúng ta hãy tự hỏi rằng nơi sâu thẳm của cuộc đời, nơi tấm lòng chúng ta, Chúa có đương làm chủ, làm vua, đương ngự trị đó không? Hay có một điều gì đó nó trở thành thần tượng và nó điều khiển cuộc đời chúng ta? Xin Chúa cho chúng ta thật sự để Chúa là vua của đời sống chúng ta. Nếu hỏi anh chị đã được tái sanh chưa, làm sao chúng ta có thể tự trắc nghiệm mình biết mình được tái sanh rồi? Bằng cớ của sự tái sanh, người được tái sanh là người đó sẽ quyết định sống một đời sống đẹp lòng Chúa, một đời sống công chính. Giăng thứ nhất đoạn 2:9 là người nào làm theo sự công bình ấy là kẻ bởi Ngài sanh. Người đã được Chúa đổi mới rồi, người đó không muốn làm điều gì không công bình, người đó không muốn làm điều chi không thanh sạch, điều gì bất nghĩa, nhưng muốn làm điều thánh lành, tốt đẹp, chính nghĩa trong ơn Chúa. Người được tái sanh không sống đời sống tội lỗi. Khi chưa biết Chúa, chúng ta có thể sống như người ngoại đạo, buông lung thể riêng của mình, giống như con ngựa không cương, giống như con thuyền không người lái. Anh chị em nghĩ rằng nếu một cái con thuyền không người lái nó sẽ thế nào? Nó sẽ trôi nổi, và nó đi đến vùng xoáy, nó có thể bị nước nhận chìm. Nhưng có người lái điều khiển thì nó có thể đi ngược vào, và nó thể đến đích đúng chỗ. Giăng nhất 3:9 là ai sanh bởi trời thì chẳng phạm tội, vì bản tính mới của trời trong chúng ta không thể phạm tội. Để chúng ta thấy một em bé khi em chưa khôn lớn đó, thì đưa cho em cái lọ mực thì em sao? Lấy tay chấm vô rồi cùng áo quần nó dính bùa bùi mặt lên đuốc hết vào. Khi em lớn khôn rồi sao? Không, bây giờ em lấy lọ mực em bôi lên mặt thì đụng vào áo, em sẽ tránh xa cái dơ. Còn em chưa biết, còn nhỏ em lăn lóc, em bò dưới đất, em gặp cái con gì một miếng kẹo em bắp mút miệng. Nhưng khi em khôn lớn rồi em sẽ phân biệt cái nào phải cái nào phải. Một đời sống của cơ đốc nhân khi được biết Chúa, Thánh Linh mở mắt chúng ta ra, chúng ta sẽ ý thức được tội lỗi gớm ghê dường nào. Nếu chúng ta nói về vấn đề vi khuẩn, vi trùng, xin lỗi, cách đây chừng vài chục năm, bây giờ thì anh chị em người dân tộc tiến bộ lắm. Chúng ta nói vi trùng, ly nước thì vi trùng nhiều lắm này. Không, nó có nè, vậy nó có con nào đâu. Nhưng mà chúng ta không cãi họ làm chi. Đây này anh xem này, qua cái kính này, kính của vi này, nhìn này, ôi trời ơi, sao nhiều con giống con gián, con trụ này. Hả, đó là con vi trùng đó. Tại vì cái kiến này nó phóng đại. Một lẽ nó trong ánh sáng, trong lời Đức Trời, anh chị em sẽ thấy cái gì có lẽ mình nghĩ là này tốt, sạch. Mà đây là bất thiết, đây là bất nghĩa, đây là bất chính, đây là tội lỗi. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không buông mình đi theo ý định. Chúng ta sẽ cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa cắt điều này, xin Chúa cứu con, để cho con sống một đời sống thánh lành đẹp lòng Chúa. Và Đức Chúa Christ đã khẳng định rằng, nếu ai sanh bởi, lời Chúa nói rằng, ai sanh bởi Ngài thì chẳng phạm tội. Đây là kinh nghiệm của sứ đồ Giang, là người nghiêng mình trên ngực Chúa. Ông có mối tương giao đậm với Chúa, cho nên ông ý thức được rằng, cái bản tính mới của trời đặt để trong chúng ta, thì chúng ta không muốn phạm tội. Trong thơ gian thứ nhất đoạn 5 câu 18, nói rằng chúng ta biết rằng ai sanh ra với trời thì hẳn chẳng phạm tội. Thực sự không phải chúng ta hết thảy trở thành ông thánh bà thánh hết đâu. Có khi chúng ta cũng lỡ lầm pháp phạm trong lời nói, trong hành động. Có khi lương tâm chúng ta lên án về sự sai lầm của mình. Nhưng có nghĩa đây không có nghĩa là không bao giờ phạm tội. Nhưng mà trong bản chất chúng ta không muốn phạm tội nữa. Ví dụ trước chúng ta có cái tật hay nói dối, bây giờ chúng ta không muốn nói dối. Trước chúng ta kiêu ngạo quá thường người ta, bây giờ Chúa cho chúng ta thấy mình khiêm nhường, kính trọng mọi người khác. Trước chúng ta có thể tham lam, nay chúng ta sống ngay thật, không muốn tham lam. Trước chúng ta có thể ích kỷ, khoe khoang, trước có thể chúng ta đi thấy riêng mình làm nhiều điều mà chúng ta thấy không phải là tốt đẹp, hoặc là không ngay thật, hay là giả hình. Nhưng mà khi biết Chúa Ngài đổi mới, thì chúng ta sống sống một đời sống giống như Chúa vậy. Người được tái sanh sẽ làm trọn mạng lệnh yêu thương. Luca 10:27. Chúa muốn chúng ta yêu kẻ lân cận như mình. Giang nhất đoạn 4 câu 7 nên kẻ nào yêu thì sanh bởi trời và nhìn biểu trời. Đức Chúa Trời là yêu thương. Cho nên cái bản tánh con cái giống cha mẹ thì là con cái trời. Thì anh chị em sẽ giống nơi thiên phụ của chúng ta. Vì Đức Trời là đang yêu thương. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng mình được tái sanh rồi mình sống trong sự cay đắng, ghen ghét, hận thù, chia rẽ, nói xấu à. Mà Chúa sẽ ban cho chúng ta sẽ có sự yêu thương. Thậm chí chúng ta sẽ cầu nguyện cho kẻ thù nghịch, chúc phước cho kẻ bắt bớ, không phải là nói miệng, nhưng mà thật lòng cầu nguyện nhận. Và từ bây giờ chúng ta sẽ có thể đổi người thù thành bạn thiết của chúng ta. Vì cái bản chất Chúa Trời đặt để trong chúng ta sẽ sống trong đời sống của một người thật sự đổi mới. Anh chị em thấy có lạ không? Khi một ê tiên đã được Chúa ban phước thì người ta ném đá tới tóc rồi ông chết đau đớn. Nhưng mà Kinh Thánh là ông quỳ gối xuống cùng. Lại Chúa, xin Chúa tiếp linh hồn con, rồi ông cũng nói là xin Chúa đừng đổ tội lại cho họ. Vì họ không biết điều họ làm. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện y như vậy. Và ông cũng đã họp gương của Chúa. Chúng ta có được cái tình yêu thương không? Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Người tái sanh sẽ sống đời sống đắc thắng. Tôi tin nhắc với bà anh chị em và tôi, ai nấy cũng muốn mình sống đời sống thắt đắc thắng. Không bao giờ muốn thất bại hết. Mà tại sao chúng ta không cầu nguyện được? Mới cầu nguyện 5-10 phút có người buồn ngủ rồi. Tại sao chúng ta đọc Kinh Thánh không được? Chúng ta đọc một đoạn thấy mệt mỏi quá hay chậm hiểu, hay có khi cũng có người buồn ngủ. Hay cấm tánh chức như cái nằm mà đọc dễ buồn ngủ lắm á. Nhưng mà đọc báo hay sao? Đọc sách. Hoặc những người đam mê tiểu thuyết hay sao? Đọc mấy cuốn cũng hết á. Có người xem video, tôi nghe có người nói tôi nghe tôi hoảng sợ luôn. Thuê có đầu máy hồi mới có, đam mê lắm, rồi khoe người đó là tín đồ nữa. Bị sao nó bị cám dỗ quá. Để nó mướn băng về coi làm sao. 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Tôi không biết coi làm sao ra rồi tinh thần ở đâu. Nằm xuống ngủ mệt thôi. Nhưng mà hỏi lại được dạy dỗ gì? Tình tiền tội tụ tử không? Hả? Không ít lợi hết trơn á. Nhưng mà đọc lời Chúa thì vậy. Lời Chúa thánh quá anh chị em mà tôi. Lời Chúa đem lại chúng ta sự an ủi, khích lệ, niềm tin. Mà tại sao chúng ta lại đi kiếm những cái thứ không gì? Nó không phải là đồ ăn, nó không phải là đồ uống tốt lành. Ô anh chị em ơi, ngày nay chúng ta thấy rằng những người mà xài xì ke ma túy thì người đó có tốt không? Hại thân phải không? Hại sức khỏe, hại thể xác đến tinh thần. Và những người đó là sẽ làm sỉ nhục cho gia đình. Một cơ đốc nhân nếu không nhờ lời Chúa Trời để lớn lên mà sống giống như người thế gian, không biết Chúa, cũng kiếm những vật chất của thế gian, chẳng khác gì cái anh trai hoàng đàn đi, muốn ăn ăn gì, ăn vỏ đậu của heo ăn, mà có khi ăn không no. Mà trong nhà cha ta có gì, bánh ăn dư dật mà ở đây chết đói.
Đúng vậy,
trở về cùng cha. Vậy mà hãy xét mình còn nguyện, xin Chúa cho con sống đời sống đắc thắng để con không còn thất bại nữa. Nếu những ai trong những năm tháng đã qua anh chị em tin Chúa mà còn ở trong sự thất bại, bây giờ chúng ta hãy thành thật nghiêm chỉnh với chính mình và thưa với Chúa: Chúa ơi, tối hôm nay con quyết định rằng con muốn sống đời sống đắc thắng. Xin Chúa cho con kinh nghiệm sự tái sanh, sự nên thánh để Thánh Linh Chúa chủ động đời sống con. Vì con không làm chủ của đời sống con nữa mà Chúa làm chủ. Con nô lệ cho Ngài, con tôn phục Ngài. Xin Ngài đóng dấu của Ngài trên cuộc đời của con. Một cái văn bản có giá trị về pháp lý, ví dụ như văn kiện nhà cửa hay xe cộ, thường thường sau khi ký tên người ta làm giải quyết bản, đóng cái gì? Cái dấu. Thánh Linh là dấu ống ánh cho cuộc đời anh chị em. Hãy cầu nguyện để xin Ngài đóng dấu vào cuộc đời chúng ta, để đó được chứng tỏ rằng chúng ta thuộc riêng về Chúa Giêsu, là vua của cuộc đời chúng ta, là Chúa, là chủ của chúng ta. Đúng với ý nghĩa của nó. Vua là sao? Chúa là sao? Chủ là sao? Chứ không phải là chúng ta là vua, là Chúa, là chủ của cuộc đời mà muốn sao cũng được. Để như vậy anh chị em sẽ sống đời sống có phước. Người tái sanh là người đã tin Chúa Giêsu, là người đầu phục Chúa Giêsu, người yêu mến Ngài và người đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi phương diện. Đức Thánh Linh ở với và giúp người đó năng lực để người đó sống đạo đức. Chúng ta đương sống trong cái phòng này, chúng ta thở cái không khí mát, có máy điều hòa, chúng ta thấy có ánh đèn qua máy phóng thanh này, tôi nói được tiếng lớn. Tất cả nhờ gì quý ông bạn? Cái gì? Điện, phải không? Nếu không có điện thì sao? Này tiếng không ra, cái đèn sẽ tắt, máy lạnh sẽ không có mát nữa, phải không? Chúng ta thiếu tiện nghi. Nhưng mà có điện vào thì nó sẽ hoạt động tốt đẹp. Một lẽ đó, nếu không có Thánh Linh hành động trong đời sống chúng ta chỉ là người giống như những người ngoại đạo, không hơn không kém. Thậm chí có nhiều người ngoại đạo, họ cũng đi theo con đường luân lý, họ cũng ăn ở tốt đẹp chứ không phải là kém lắm đâu. Nhưng mà trong lĩnh vực thiêng liêng, họ chưa nhìn biết Chúa, họ vẫn còn thiếu sót, họ vẫn chưa được đổi mới. Cho nên xin Chúa chúng ta là những người thật sự ở trong Chúa, là người thật kinh nghiệm đã được tái sanh, một tấm lòng được thay đổi, tội lỗi bị ghét bỏ, Đấng Christ được yêu thương, đời sống được thay đổi và những ước muốn thánh lành trào ra như giếng nước, như suối phun mãi mãi không hề ngừng cả. Chỉ sống mới trào ra tình yêu và việc lành cho người khác. Giăng 7 câu 38 nói rằng kẻ nào tin Chúa thì sao? Sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng người đó, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Người đàn bà Samri có một quá khứ mấy đời chồng không là gì, phải không? Khi Thánh Linh Chúa đến, bà được tiếp xúc thì bà được trở thành một người mới, mà bà trở về, lời nói của bà không bị ai khinh dễ nữa, mà họ nghe bà đến với Chúa Giêsu và nhiều người trong làng, trong thành phố Samri đã tin Chúa được nữa. Xin Chúa ban phước đến tất cả chúng ta. Anh chị em đọc trong tập này, có nhớ một cái câu chuyện về con heo với lại con chiên không? Một con heo được cái ông nông gia đó, ông tắm rửa sạch, ông thí nghiệm, ông sức dầu thơm cho nó, ông lấy cái bằng chải, ông chà hết móng vuốt của nó, ông thắt nơ cho cổ nó, ông để nó ở nơi phòng khách. Khách đến chơi, anh thấy đẹp không? Giống như con chiên, giống á. Nhưng mà sau lúc cửa mở ra, nó phóng ra liền, ra ngập cái đầm nước đó, nó ủi mỏ xuống như nó lăn lộn ở trong đó. Nó có phải là con chiên không? Có thể làm bộ như con chiên, nhưng mà bản chất đó là một con heo. Ở bên ngoài nó thay đổi, nhưng mà bên trong nó vẫn là con heo, cái bản chất nó không có thay đổi. Nhưng mà đem một con chiên vào sao? Để phòng khách bình thường, dắt ra nhận cái đầu nó xuống ở chỗ cái bụng nước một con heo ủi khi nãy nó còn không, nó sợ quá, nó vuốt, nó chạy, nó tránh đi chỗ khác, vì bản chất nó không phải là con heo, bản chất nó là một con chiên. Chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, như David nói, xin Ngài dựng nên trong con một tấm lòng mới, một thần linh ngay thẳng. David là vì vua, ông kinh nghiệm, ông biết luật pháp. Nhưng mà khi ông chưa được tái sanh thì ông cũng phạm tội. Ông tại dâm, ông giết người. Sao ông hết lòng ăn năn thì ông sợ hãi, ông không dám tái phạm. Mặc dù có thể có những người có những lỗi lầm khủng khiếp, nhưng mà Chúa hứa Thánh Augustine đã sống đời sống rất là trụy lạc. Và khi ông hết lòng ăn năn, bà Monica là mẹ khẩn thiết cầu nguyện, thì Chúa đã đổi mới và ông trở thành một vị thánh gọi là Augustine. Ông là tác phẩm của những cái vấn đề thần học được nổi tiếng. Chứ vậy anh chị em đừng ngại. Và có lẽ tôi đã có một quá khứ không đi gì. Đức Chúa Trời thương xót. Kinh Thánh nói, hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau. Và tội chúng ta đỏ như son hồng điều, Ngài sẽ làm trắng gì? Hơn tuyết, hơn lòng chiên thẳng. Rồi có thể dùng anh chị em để thành người thánh của Chúa, rồi sứ giả của Ngài để hầu việc. Người bắt bớ đạo Chúa như Phao-lô đã trở thành một nhà truyền giảng đầy ơn, phải không? Một người không ra gì như người đàn bà Samri kia, phải không? Mà trở thành một nhân chứng đầy ơn như Chúa. Thì tất cả chúng ta đây Chúa cũng đều dùng cả. Xin Chúa ban phước trên toàn thể hội thánh, một quý mạng chị em, để tối nay chúng ta tự xét mình cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta thật sự là người. Nếu ai đã được tái sanh rồi, chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu ai chưa được tái sanh, chưa kinh nghiệm một đời sống đổi mới, tối nay hãy cầu nguyện. Hãy xin Chúa cho con một trang sự mới, một cái ngày sinh nhật thứ hai trong đời con, trong lĩnh vực thiêng liêng, để từ đây trở đi con sống không cho mình. Nhưng nói như Phao-lô là bây giờ tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng mà ai? Chúa sống trong tôi. Amen.